Trúc Sông Tùy Bút. Tác giả Đại sư Liên Trì. Dịch giả Thích Viên Thành. Thủy Lục Nghi Văn. Thế gian đồn rằng Thủy Lục Nghi Văn là do Lương Võ Đế khởi xướng. Xưa Bạch Khởi vì chôn sống một lần 40 vạn người ở Trường Bình, tội ác cực lớn, lâu ngày bị chìm đắm trong địa ngục, không có cách nào mà ra được, bèn báo mộng cho Lương Võ Đế. Võ Đế cùng các ngài Chí Công vân vân bàn cách cứu vớt hắn. Biết Đại Tạng có Thủy Lục Nghi Văn, liền cầu xin. Thế là ánh quang minh tỏa sáng đầy nhà, do đó mà cử hành rồi truyền đến đời sau. Nhưng các bộ Đại Tạng ngày nay đều không có bài văn đó. Bản chùa Kim Sơn cũng trước sau sai lầm lẫn lộn, chẳng thấy đầu mối đầu cuối. Các tăng cùng hành giả đương thời cũng lại tùy ý tạo tác, mỗi người mỗi khác. Tranh tượng vẽ ở nhà trên, nhà dưới tại Nam Đô cũng tùy theo họa sư truyền lại, rồi được tuân theo coi là quy chế nhất định, thật chẳng đích đáng. Còn người xây dựng đạo tràng thì quyên góp kinh phí hàng tháng hàng năm mới có thể thành tựu được, rồi bày vẽ ra nghi văn rườm rà để khiến gái trai già trẻ lũ lượt kéo tới. Giống như đi xem cờ, xem hội xuân trong thế tục, chen vai thích cánh, nam nữ hỗn tạp, hàng ngày đông tới cả ngàn mà chẳng tránh khỏi mạo phạm tới thánh hiền, xung đột với quỷ thần. Tổn thất thì nhiều mà tội lỗi lại nặng. Chỉ có tai họa mà không có công đức, kết quả là phần nhiều đạo tràng công việc chẳng xong mà đã chuốc lấy ác báo rồi. Thật rất đáng sợ. Chỉ có nghi văn do Tứ Minh Chí Bàn Pháp Sư biên tập là cực kỳ tinh mật, cực kỳ giản dị, tinh mật mà chẳng tổn hại vì quá rườm rà, giản dị mà chẳng có sai lầm cùng thiếu sót. Bản đó chỉ còn ở Tứ Ninh, nơi khác đều chưa hề thấy. Ta đính chính bản này khắc lại ván in để lưu hành rộng rãi. Dẫu vậy cũng chẳng thể vì cử hành giản dị rồi lại thường xuyên cử hành vậy. Giản dị thì ắt tới mức thường xuyên thì tự nhiên sẽ sinh ra khinh thị, do đó mà ít thành kính, lắm tội lỗi, thế thì cầu phúc mà lại chuốc họa. May mà hãy cùng nhau thận trọng trong việc này. Thầy bạn, có vị tăng ở đất Việt là Đinh Công, trung niên xuất gia, mặt nạp y rách đi khất thực, như mây trôi chim bay, hững hờ với danh lợi. Ông ta chỉ ra sức khổ học tham bốn câu, thiên tình nhật xuất, trời hững mặt trời mọc, bỗng có tỉnh ngộ. Bấy giờ không có ai là bậc đại tri thức rèn giũa cho, có ai ấn chứng cho thì trong lòng ông chẳng phục, hầm hầm bỏ đi. Ông ta có lần bảo với ta rằng, tăng đời nay ai dám ấn chứng cho ta, rồi dẫn Thích Ca Như Lai để làm ấn chứng. Do vậy mà mới được ít đã cho là đủ, nhận than là vàng, thậm chí sùng tính la đạo. Chủ thỉnh ngũ bộ lục sách của la đạo trước tác. Thế là bị người đương thời chê trách. Giá như ông ta có được thầy bạn chân chính giỏi giang, thì ắt sẽ có thành tựu lớn. Cho nên biết công dụng của việc tìm thầy hỏi bạn, đó là nhiệm vụ quan trọng của người học đạo. Thế mà lại có nhân mà không quả, đánh mất sơ tâm, thật đáng than tiếc. Nam Nhạc Thiên Thai tự nói về mình. Nam Nhạc Thiên Thai hai tổ đều nói, ta vì lãnh chúng nên phải chịu thiệt về mình, để lợi cho người. Một vị thì chỉ chứng thiết luân, một vị thì chỉ lên ngũ phẩm. Đó là lời lẽ quyền nghi chăng, hay là lời thành thực chăng? Tôi cho rằng quyền hay thực, đó chẳng phải là điều mà hạng hậu học có thể phỏng đoán được. Nhưng người thời nay tạm thời chớ hỏi về quyền, hay cứ coi là thực mà bàn. Thánh sư còn phải như thế, huống hồ là hạng phàm phu. Thế thì sẽ càng thêm tinh tiến hơn. Chẳng những hai sư là thế, mà đó là cách tự xử của người xưa. Có người nói rằng, tôi xa lìa thầy sớm quá, chưa thể học hết điều hay của thầy. Có người nói, tôi sớm trụ viện, chưa được tới mức này. Họ thận trọng đại loại như vậy. Huống hồ địa vị của Thiên Thai Đại Sư, theo sự tự sắp xếp của Ngài, vẫn còn chưa tới tính vị. Người thời nay dẫu nói là đại ngộ, nhưng hỏi họ đã tới địa vị nào, nếu quả thật họ đã nhập trụ vị, thế thì liệu họ đã có thể bát tướng thành đạo ngay hay chưa? Chả lẽ họ có thể tự mình chuốc lấy tội lớn nói láo là đã chứng thánh ư? Khổng Tử nói rằng, ta chẳng phải vừa sinh ra đã biết rồi. Còn nói nếu thánh và nhân thì ta đâu dám. Còn nói ta có biết ư, không biết. Đây tức là ý của hai ngài Nam Nhạc Thiên Thai, Bọn ngông nghênh kia chiếm ngôi vị của người thầy ở trên cao, hoan hoang khoác lác mà chẳng biết thẹn. Định vượt lên hai ngày đó ư? Thật đáng sợ vậy.